207 giải thích: Liễu tri vô pháp, nê hoàng, đương xứ mạc tri cầu.
Câu thứ hai rồi nè, liễu tri vô pháp, nê hoàng, đương xứ mạc tri cầu nè. Thêm bước nữa, quán sâu vô pháp. Thêm bước nữa, cái bước thứ hai là quán sâu về vô pháp. Quán vô ngã rồi. Cái câu thứ nhất là để nhắc nhở mọi người đệ tử Phật phải thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu về cái chân lý vô ngã. Câu thứ hai, thêm bước nữa, phải thiền định, phải tu tập thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu về vô pháp. Chỉ pháp đây là nên hiểu hiện tượng trước mắt ta. Hiện tượng trước mắt ta, núi, biển, đất liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, động vật, thực vật, khoác vật, và nhìn ban đêm trên trời li ti, hàng hà sa số, hành tinh và thiên hệ. Thì cái gì trước mắt ta chúng ta có thể thấy được, nghe được, ngửi được, xúc được, nếm được và biết được, đều gọi chung trong một chữ gọi là pháp. Chữ pháp là gì đó? Cái gì mà chúng ta thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, xúc được, biết được ban ngày cũng như ban đêm, thì những cái đó đều gọi là pháp. Mỗi một cái, một thứ vậy đây gọi là một pháp. Lớn như là núi, như là biển, như là đất liền, và mênh mông như là trời, như mây. Chia ra từng cái như là cỏ cây hoa lá, chia ra từng loài như là thực vật, động vật, khoáng vật. Mỗi một thứ gì đều gọi là một pháp hết. Mà theo triết học duy vật, người ta gọi là vật chất. Theo triết học duy vật vừa biện chứng, người ta gọi các cái thứ, như mỗi thứ gì vậy đó là vật chất. Cho nên định nghĩa vật chất là cái thứ mà lớn như là trời mây, non nước, có cây hoa lá là vật chất. Đã định mình có thấy mỗi một cái nó siêu như là cái đầu sợi lông nheo, như là cái sợi lông nheo, như cái đầu sợi lông nheo, mà ta biết được đó là đầu lông nheo, ta biết được đó là sợi lông nheo, ta biết đó là hột vi trần, hột bụi. Người ta có khái niệm được, người ta biết được, thì đều gọi một thứ, một cái, một điểm, một cộng, đều gọi là vật chất hết. Chứ vì để cho người ta nhìn, người ta không lầm lộn cái này là cái kia, người ta nhìn nhận, người ta biết nó là nó mà không lẫn lộn cái này với cái khác. Chứ vì sự vật hiện tượng trước mắt ta từ lớn đến nhỏ mà người ta có thể là thấy biết, nhận thức nó là nó mà không lẫn lộn được. Thế thì mỗi một cái vậy là một dạng vật chất, mà mỗi cái vậy đó là gọi là một dạng vật chất, vậy là đạo Phật gọi nó là một pháp. Thế thì cái pháp đó không hạn là lớn hay là nhỏ, ta khái niệm được thì gọi nó là một pháp. Nhưng mà về duy vật biện chứng thì ta nói rằng cái nó là vật chất, như vậy là dạng pháp nó không bao giờ mất. Do vậy cho nên vật chất không bao giờ mất, giải pháp không bao giờ mất, thì cái đó đồng ý đạo Phật cũng nói như vậy. Nhưng mà đạo Phật ngoài cái chữ pháp ra của đạo Phật đó, nói gì vật chất á, nó còn một thứ pháp nữa gọi là cái pháp thuộc về tâm pháp, cái pháp của tâm. Chứ trên đời này không phải là vật chất không, vật chất không thì nó chẳng có ai để chấp nhận nó. Nếu là vật chất không thì chẳng có ai chấp nhận nó là vật chất. Mà người ta biết nó là vật chất là tại vì nó còn có cái pháp khác nữa gọi đó là tâm pháp, cái pháp thuộc về tâm. Mà chính cái tâm pháp đó mình nhận ra cái vật chất là có. Cho nên là cái chữ pháp ở trong đạo Phật thì ngoài là nó ngoài cái sắc pháp ra, nó còn có cái thứ tâm pháp. Cũng như trong ngũ uẩn là ngoài cái sắc uẩn ra, ngoài sắc uẩn ra như là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, sau cái món đó là cái phần cô động biểu hiện của sắc pháp, của vật chất. Còn có cái đối lập của nó, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức,
Sáu cái thức đó là phần chủ thể phân biệt thuộc về tâm. Đấy, cho nên là khi mà mình học tới kiểu cái pháp ở trong đạo Phật này, thì mình mới hiểu là đạo Phật á là hiểu cái chỉ pháp đó có sắc pháp và tâm. Cho nên cái câu mà thêm bước nữa quán sâu vô pháp, thì chữ pháp rồi mình phải hiểu là nó gồm có tâm sắc pháp và tâm pháp, mà sắc pháp và tâm pháp đều là vô, đều là không có gì, phải thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu, nhận thức cho được rằng là vạn pháp không có gì, gọi đây là quán vô pháp. Mà nói tới chữ vô pháp là trong này cái này không có được, bởi vì nó cực kỳ sâu sắc. Pháp pháp bổn vô pháp, cũng có người đã viết là pháp bổn vô pháp pháp, nhưng mà theo tôi đó là để pháp pháp bổn vô pháp nó đúng mà nó hay hơn. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, nhã cú vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp. Cái bài đó mà nói về chữ pháp là thôi là hết ý, vô cùng sâu sắc của đạo Phật. Bởi vì cái bài đó là Đức Phật truyền pháp cho ông Ca Diếp đấy. Cho nên khi mình nói tới thêm bước nữa quán sâu vô pháp là phải từ tư duy quán chiếu thấy cho được cái tánh vạn pháp là vô, nói cách khác là vạn pháp là giai không, vạn pháp là không có gì. Giống như kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cái câu quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đấy chỉ không đó đó. Nhưng không và pháp không là chỉ không đó đó. Một Bồ Tát mà đi quán sâu về Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì soi rọi thấy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là cái bản ngã giảng pháp vô ngã, vì giảng pháp vô ngã cho nên là giảng pháp giai không. Chứ không có nghĩa là nó rỗng, nó trống rỗng, nó không có chân thật. Nó có nhưng mà nó không có cái tự thể bản ngã. Cái đó phải bằng thiền định mới thấy được. Là ngã đã không rồi, rồi thấy giảng pháp cũng ra không như vậy. Chứ vô pháp thì cũng nghĩa là giảng pháp là vô, là không có gì. Không có gì, không có thực pháp. Pháp pháp bổ vô pháp. Các pháp mà mình gọi là pháp đó, trước mắt mình thấy mình gọi là vạn pháp ấy, nó là cái pháp vô, nó là cái pháp mà gọi là pháp trên thì thật nó không có pháp gì hết. Cho nên cái bước thứ hai là phải quán vô pháp, liễu tri vô pháp, nê hoàng đương xứ mạc truy cầu. Cái chữ liễu thứ hai nghĩa là phải biết rõ là vạn pháp là vô. Hiểu được như vậy thì là nước bàn trước mắt, mình ở trong nước bàn, mình ở đâu cũng nước bàn, đi đâu cũng nước bạn, ngồi đâu cũng nước bạn, chứ không cần tìm kiếm nước bạn ở đâu, ở xứ nào.
Phải nói thêm bước nữa, quán sâu vô pháp, nhận rõ rằng vạn hữu là vô.
Nếu khi vô pháp, tức là phải nhận rõ rằng vạn hữu là vô. Cái này khó, cái này mình phải học từ chữ, rồi phải tập tham thiền, từng giờ một, từng ngày một, thậm chí là cái người tu hành tu tham thiền liên tục, chứ không phải giờ và ngày tham thiền liên tục. Đi chơi cũng tham thiền. Đi chơi đây là tôi ý muốn nói là đi chơi là mình đi ngoài đồi, ngoài núi, ngoài rừng, ngoài bụi, dân dẫn ngồi dưới gốc cây, hay là thậm chí là đi làm lặt vặt. Đi làm lặt vặt chẳng hạn như là đi làm cỏ vườn chơi, hay là cắt kiểm, sửa kiểm, cột dây, sửa kiểm, vân vân. Mà những người mà người ta biết học đạo rồi đó, những cái việc làm đó ta có thể là vừa làm vừa tu thiền thiệt đấy. Còn các bà, các cô dưới bếp đó, người ta mà biết học đạo rồi đó thì người ta vừa nấu ăn, người ta vừa lặt rau, rửa rau mà người ta tu thiền thiệt đấy. Rửa chén cũng tu thiền được. Là tại vì người ta nắm vững cái giảng pháp là giai không, các pháp là vô pháp, ngũ uẩn giai không, vạn pháp là vô pháp,
Thành ra ta thường tư duy quán chiếu ở trong cái phạm vi vô pháp. Thành ra cái tự ngã của người ta sẵn sàng mà lúc nào cũng buông bỏ, cũng dẹp bỏ, cũng xóa bỏ. Do vậy mà cái ngã sở hữu người ta nó nhẹ dần. Thì như chúng ta vừa nói đó mà, trước tiên là phải quán vô ngã cái đã. Rồi kế đó là quán vô pháp, mà quán vô pháp có nghĩa là phải tập cái ngã sở hữu phải nhẹ và dần dần.